cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tin Lành Giăng đoạn 15. Trong Giăng đoạn 15 là một phần của bài giảng từ trên phòng cao. Dầu rằng khi nói những lời này, Chúa Giêsu và các môn đệ không còn ở trong phòng cao. Chúng ta đoán như thế, bởi vì trong cuối đoạn 14, Chúa Giêsu nói, hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Có thể là ở một chỗ nào đó nằm trong khoảng đường từ phòng cao đến giường Gethsemane. Chúa Giêsu giảng những lời được chép ở trong Giăng đoạn 15 và 16. Tiếp theo đó, Ngài cầu nguyện và lời cầu nguyện của Ngài được ký thuật trong đoạn 17. Lúc này, Chúa đã ở trong giường Gethsemane. Có nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng Chúa Giêsu đã giảng những lời này trong khu vực thung lũng của Kidron hay là trên con đường dọc theo núi Olive, bởi vì chúng ta biết rằng vào thời điểm đó có nhiều vườn nho trong khắp cả khu vực này. Chúng ta cũng biết rằng lúc đó có trăng sáng vì là thời gian của lễ vượt qua. Chúa Giêsu có thể đã nói những lời này khi cùng với các môn đồ đi xuyên qua vườn nho. Đó là nơi thích hợp để Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho diễn đạt lời giảng dạy của Ngài. Nhưng cũng có một gợi ý khác nữa của một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh người Anh Quốc, cho rằng trong đêm đó Chúa Giêsu đi đến đền thờ, như luật pháp quy định, mà Ngài tuân giữ một cách cẩn thận. Cổng của đền thờ mở cửa suốt đêm trong thời kỳ lễ vượt qua. Các cổng của đền thờ rất đẹp và thu hút những người du hành đến xem. Các cổng này dẫn vào Jerusalem, nơi đó có đền thờ của vua Herod xây cất. Các cổng này làm bằng đồng và trên đó có hình trái cây nho bằng vàng. Cây nho được dùng biểu tượng cho quốc gia Israel, tức là quốc gia Do Thái. Có nhiều lời kinh thánh nói rõ về điều này. Chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 80, câu 8 đến câu 9. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho. Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy. Cũng sở đất cho nó. Nó bèn đâm rễ và bò đầy đất. Và trong Ê-sai đoạn 5, câu 1 và câu 7. Ta sẽ hát cho các bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất mới. Và vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trong họ được công chính, và này có sự bạo ngược. Trong được công bình, mà này có tiếng kêu la. Và trong Jeremy đoạn 2 câu 21, ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống điều gặt cả, mà cớ sao ngươi đã dốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta. Và trong Hosea đoạn 10 câu 1, Israel là một cây nho tươi tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai chiếu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy. Đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc nói đến một điều mới mà các môn đồ của Ngài chưa hề nghe qua. Tôi nghĩ một số người trong các bạn cũng có thể lần đầu tiên nghe lời Chúa Giêsu nói về cây nho thật. Xin mời các bạn lắng nghe lời của Ngài. Trong Giăng đoạn 15 câu 1, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Chữ thật ở đây có nghĩa là chánh gốc. Một vật được kể là thật khi nó không lỗi lầm, không giả mạo. Đồ thật thì đối nghịch lại với đồ giả. Chúng ta thấy từ ngữ thật này được dùng nhiều lần trong sách Tin Lành Giăng. Như Giăng Báp-tít nói rằng, ông chỉ chiếu sáng lại sự sáng, còn Chúa Giêsu mới là sự sáng thật. Môi-se ban bánh cho dân Israel trong đồng vắng, nhưng Chúa Giêsu là bánh hằng sống chân thật. Vì thế tại đây một lần nữa, Chúa Giêsu nói rằng, ta là gốc nho thật. Các môn đồ hiểu được các quan niệm của người Do Thái và sự suy nghĩ của họ luôn đi kèm với Kinh Thánh Cổ Ước. Giờ đây Chúa Giêsu nói với họ rằng, quốc gia Israel không phải là cây nho thật. Sự kết hợp của họ với quốc gia Do Thái và giới tôn giáo Do Thái không phải là điều quan trọng. Nhưng điều quan trọng là các môn đồ cần phải có mối quan hệ với Chúa Giêsu Christ. Ngài là cây nho thật. Đó là một điều mới mẻ cho họ. Điều này có mới với các bạn ngày hôm nay không? Chúa Giêsu dùng một biểu tượng tuyệt đẹp để giảng dạy. Ngài nói một cách rõ ràng là sự kết hợp của các bạn với tôn giáo, với lễ nghi hay tổ chức thì không có quan trọng. Chúng ta cần liên hiệp với Đấng Christ. Chúng ta được ở trong Đấng Christ bởi báp têm của Đức Thánh Linh. Trong giây phút mà chúng ta tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của chúng ta, thì chúng ta được sanh lại và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói, cha ta là người trồng nho. Lời này có làm cho các bạn ngạc nhiên không? Qua các phân đoạn trong Cựu Ước và trong ẩn dụ nói rằng Đức Chúa Trời là chủ vườn nho. Nhưng tại nơi đây, nói Đức Chúa Trời là người trồng nho, người giữ vườn. Ngài là đấng chăm sóc cho vườn nho. Chúa Giêsu là cây nho thật và cha Ngài chăm sóc Ngài. Trong Cựu Ước, có lời tiên tri nói rằng Chúa Giêsu lớn lên như một cái chồi non. Vì thế, Đức Chúa Cha thường xuyên can thiệp bảo vệ Chúa Giêsu khỏi ma quỷ đang tìm cách tiêu diệt Ngài. Đức Chúa Cha là đấng chăm sóc cho cây nho và Ngài chăm sóc cho các cành nho nữa. Nhánh cây nho cần phải gắn liền với thân cây, nhờ đó mới có thể sanh ra trái. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần tiếp tục đề cập nhiều hơn trong những câu kế tiếp. Mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 15 câu 2. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Khi Chúa Giêsu nói trong ta, tức là trong Đấng Christ, có nghĩa là một người được cứu rỗi. Có nhiều từ ngữ lớn lao để diễn đạt về sự cứu rỗi, nhưng điều quan trọng nhất là ở trong Đấng Christ. Chỉ có hai nhóm người, một nhóm ở trong Đấng Christ và một nhóm còn lại không ở trong Đấng Christ. Cách nào mà các bạn có thể ở trong Đấng Christ? Đó là bởi sự tái sanh. Khi các bạn tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế, các bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời qua đức tin. Các bạn được sanh lại bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không những ngự trong đời sống của các bạn mà còn làm phép báp têm cho các bạn nữa. Đó là lý do tại sao những người tin nhận Chúa cần ở trong thân thể của Đấng Christ, tức là ở trong hội thánh của Ngài. Có hai cách Chúa Giêsu nói đến việc tỉa sữa. Thứ nhất, chặt bỏ. Thứ hai, tỉa cành. Những cành sai trái được tỉa sữa để cho đẩy mạnh sự tăng trưởng. Còn những cành không kết quả thì Ngài chặt nó, cắt nó, rỏi thân cây vì chẳng vô ích nữa. Vì nếu nó còn tiếp tục ở đó, nó sẽ gây nhiễm cho những cây khác, cho những nhánh khác. Xin các bạn lưu ý phân đoạn Kinh Thánh này nói trực tiếp đến những người tin nhận Chúa. Chúa Giêsu không có nói cách nào để được cứu trong đoạn này, nhưng Ngài nói nhiều đến việc sanh bông trái. Chúng ta cần đánh dấu trên các câu này. Trái nho được đề cập 6 lần trong 10 câu này. Chúng ta cũng thấy có 3 mức độ trong việc sanh bông trái. Đó là trái ít, trái khá nhiều và có trái rất nhiều. Đề tài chính yếu cho cả đoạn này là sanh ra trái. Chúa Giêsu nói, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Ngài chặt nhánh nào? Ngài chặt nhánh không có sanh ra trái. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp thêm câu thứ 6. Và chúng ta sẽ xem từ câu 3 đến câu 5 sau đó. Trong Giăng đoạn 15 câu 6, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Khi nghe câu này, có người nói, như vậy thì mất sự cứu rỗi. Không, không phải đâu. Xin các bạn nhớ rằng phân đoạn này không nói đến sự cứu rỗi, nhưng nói về việc ra trái. Nó đề cập đến kết quả sau khi được cứu rỗi. Trước nhất chúng ta cần suy nghĩ đến bông trái này là gì. Đây không phải có nghĩa nói đến việc dẫn dắt người trở lại đạo, nhưng nói đến bông trái của Đức Thánh Linh, như được viết trong Galati đoạn 5 câu 22-23. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Đây là bông trái trong đời sống của người tin nhận Chúa. Khi ở trong Đấng Christ, sẽ có lời cầu nguyện kết quả, có bông trái được sanh ra, có sự vui mừng thiên thượng. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 15 câu 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đây là lời cầu nguyện kết quả. Và trong Giăng đoạn 15 câu 8. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Đây là bông trái sanh ra nhiều. Và trong Giăng đoạn 15 câu 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Đây là sự vui mừng thiên thượng. Nếu một người sanh ra nhiều bông trái trong đời sống, người ấy sẽ dẫn dắt nhiều người khác đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua đời sống của mình. Đó là đời sống có kết quả. Khi Chúa Giêsu nói, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Chúa Giêsu muốn thấy bông trái trong đời sống chúng ta. Nếu một nhánh không kết quả, thì làm cách nào bỏ nó? Một trong những cách mà đem một nhánh khỏi nơi sanh trái là đem người ấy đi đến một nơi khác. Tôi biết ngày nay có nhiều người bị Chúa để qua một bên bởi vì họ không còn hữu hiệu cho Đức Chúa Trời. Có nhiều người làm công việc Chúa hiện nay trong tình trạng như thế. Khi Chúa Giêsu bỏ nhánh nho, không có nghĩa là họ mất sự cứu rỗi, nhưng họ bị dời từ chỗ sanh ra trái. Đôi khi việc dời chỗ sanh ra trái xảy ra bởi sự chết về thể xác. Tôi tin điều mà sứ đồ Giăng nói ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 16, khi Giăng nói đến những tội lỗi dẫn đến sự chết. Có một số Cơ Đốc nhân phạm tội dẫn đến sự chết, đó là một trong những cách mà Đức Chúa Trời thực hiện để dời một người khỏi chỗ sanh ra trái. Khi bà Anania và Sapphira bị cất đi bởi sự chết khỏi hội thánh đầu tiên, đó là hội thánh nơi đang sanh ra trái. Ông bà này là người gian dối nên không thể tiếp tục ở trong hội thánh. Mời quý vị cùng xem lại lời kỹ thuật ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5, câu 1 đến câu 11. Có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng thánh linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối cùng loài người, bèn nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hai điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trai trẻ đứng dậy khâm liệm thấy người và đem đi chôn. Khởi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết sự việc xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán ruộng đó giá ngần ấy phải không? Thưa rằng: Phải, giá ngần ấy đó. Phi-e-rơ nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem chôn ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã trai trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng. Cả hội thánh đều sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Thưa các bạn, tôi rất ái ngại khi nói điều này, bởi vì có thể đó là điều đang xảy ra tại hội thánh của các bạn hiện nay. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông bà Anania và Sapphira tiếp tục ở trong hội thánh đầu tiên. Chúa Giêsu nói: Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Chữ tỉa sửa có nghĩa là làm cho sạch. Có một số người cần tỉa sửa và Chúa làm điều đó. Nhưng xin nhớ, ý nghĩa của mục đích tỉa sửa là để làm cho sạch, hầu cho nhiều trái hơn sau đó. Thật không có nghi ngờ về việc Chúa đang tỉa sửa. Ngài đến trong đời sống của chúng ta để đem chúng ta ra khỏi những điều tội lỗi, đôi khi làm cho chúng ta tổn thương. Ngài cắt đi những phần ngăn trở trong đời sống chúng ta. Tôi có thể nói đến vấn đề đó và thú nhận rằng, thú thật rằng, nó đào nhói, nó nhức nhối, nó khó chịu. Đôi lúc Chúa tỉa sửa tôi bằng cách để những đau đớn bệnh tật khó trị ở trong mình tôi. Ngài tỉa sửa những điều ngăn trở tôi để tôi có thể sanh ra nhiều bông trái cho Ngài. Một trong những lý do mà nhiều con cái Chúa bị tổn thương trong phương cách tỉa sửa này là vì họ đi xa cách Đức Chúa Trời và xa cách sự thâm công với hội thánh. Khi chúng ta gần gũi với Đức Chúa Trời thì ít bị thương tổn. Đức Chúa Trời sửa phạt những người Ngài yêu. Sự sửa phạt của Chúa không phải là dấu hiệu Chúa chống nghịch lại với chúng ta, nhưng Ngài đang hái trái từ đời sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sanh nhiều bông trái hơn. Chúng ta thường hay phàn nàn và đi xa cách Ngài, nhưng nếu các bạn càng đến gần với Chúa thì chúng ta ít tổn hại. Các bạn thân mến, sự tỉa sữa của Chúa là nhằm cho chúng ta được sạch và sanh nhiều trái. Chúa tỉa sữa chúng ta bằng cách nào? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 15 câu 3. Các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Các ngươi đã được trong sạch. Sự tỉa sữa được thực hiện bởi lời của Đức Chúa Trời. Quyền năng tẩy thanh bởi lời của Đức Chúa Trời là điều rất kỳ diệu. Ngày nay chúng ta nghe nhiều đến sự thanh tẩy của thời đại. Tôi không thấy có ai được thật sự thanh sạch. Chỉ sự thanh tẩy thật sự là bởi quyền năng thanh tẩy của lời Đức Chúa Trời. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 22 và 23 nói cho chúng ta như sau. Anh em đã vâng lời theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được sanh chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời và được rửa sạch khỏi tội lỗi. Khi chúng ta đi lại trong thế gian này, chúng ta bị lắm bụi dơ của tội lỗi và cần lời của Chúa tiếp tục rửa sạch chúng ta. Đó là một trong những lý do mà chúng ta cần học hỏi tìm hiểu lời Chúa cách thường xuyên. Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 9 nhắc nhở những người trẻ tuổi như sau. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Ngày nay có một số người tin nhận Chúa mà lại cho rằng mình muốn sống cách nào cũng được miễn là giữ niềm tin căn bản. Nhưng xin hãy tin tôi đi. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài chỉ ra cho thấy là khi chúng ta không đi theo đường lối của Ngài, chỉ có sự thử nghiệm thật để biết một người có mối liên hệ với Đức Chúa Trời hay không, đó là người ấy có học hỏi và để lời của Chúa trở thành lề lối trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên người vâng lời của Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 67, trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Và tiếp đến trong Thi Thiên 119 câu 71, tôi đã bị hoạn nạn thật, lấy làm phải hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn để đem chúng ta đến với lời của Chúa, để các bạn và tôi có thể phụng sự Ngài. Tôi không nghĩ rằng các bạn được thanh sạch trước khi các bạn học hỏi lời Chúa. Tôi thấy có một số người rất là năng động trong hội thánh mà lại miễn cưỡng học hỏi lời của Chúa. Nhưng chính những người này thường gây nhiều khó khăn trong hội thánh. Các bạn thân mến, chúng ta cần học hỏi lời của Chúa và đứng vững ở trong đời sống của mình. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 15 câu 4. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Chúng ta đến chữ thứ ba của phân đoạn này mà tôi muốn các bạn ghi chú, đó là chữ ở trong. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là thường xuyên tương giao với Ngài. Chúng ta vừa nói đến việc được thanh tẩy bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Đó là một phần trong cương vị ở trong Chúa. Chúng ta cần phải được rửa sạch mỗi ngày. Có một câu chuyện kể lại về mục sư Spurgeon dừng lại giữa đường, lột nón xuống để cầu nguyện. Một người chấp sự cùng đi thấy vậy liền hỏi ông. Mục sư Spurgeon nói rằng, có một đám mây đến giữa ông với Chúa và ông muốn cắt bỏ nó ngay lập tức. Vì thế ông phải dừng lại để ăn năn, xưng tội ý nghĩ tội lỗi đến từ tâm trí của ông. Chúng ta cần ăn năn xưng nhận tội lỗi với Chúa để tiếp tục ở trong Ngài, giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ngài. Khi ở trong Chúa thì chúng ta cần giữ theo điều răn của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 15, câu 10 và câu 14. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Có bài thánh ca quen thuộc mà chúng ta thường hát, Chúa Giêsu là bạn thật. Xin chúng ta cẩn thận để khỏi hiểu sai ý nghĩa của lời hát này, bởi vì khi chúng ta nói, Chúa Giêsu là bạn của tôi, như thế không đúng, vì chúng ta đem Chúa Giêsu xuống mức thấp và trở nên ngang hàng với chúng ta. Tương tự như khi chúng ta nói, Tổng thống là bạn của tôi, thì tôi xem Tổng thống ngang hàng với mình. Ý nghĩa đúng mà Chúa Giêsu nói, chúng ta là bạn của Ngài. Chúa Giêsu gọi quý ông bà anh chị em là bạn của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta như là người bạn của Ngài. Đó là một điều tốt đẹp lạ lùng. Cho nên Chúa Giêsu nói thêm, ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Chúa Giêsu cần những người bạn hữu chân thật, những người biết vâng giữ lời Ngài và ở trong Ngài. Các bạn thân mến, các bạn cảm nhận thế nào khi Chúa Giêsu nói Ngài là gốc nho, các bạn là nhánh? Tôi cảm nhận sự vui mừng và sức sống của Chúa Giêsu ban cho tôi. Khi tôi chỉ là một cành nho không ra chi, nhưng được nối vào trong thân thể của Ngài, tôi được gắn liền với sức sống, với sự sống từ nơi gốc nho, tức là gắn liền sự sống của tôi với Chúa Giêsu. Còn thêm một điều nữa, Chúa Giêsu nhận tôi là bạn hữu của Ngài. Tôi thấy đó là đặc ân lớn lao và quý báu. Giống như hình ảnh của Lazarus là bạn của Chúa Giêsu, được Ngài yêu, được Ngài đồng bàn, ăn đồng bàn, thông công với Ngài. Nếu các bạn chưa có những từng trải này, chưa cảm nhận như vậy, tôi mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.